Công tử điên khùng, chương 167, bầy rơi đuổi theo, gocchuyenaudio.com. Lâm Vân nghĩ thầm, bên ngoài còn có rất nhiều rơi, mà trong này đã không còn quá lạnh. Không bằng ở luôn chỗ này giải độc cho Hàn Vũ Đình. Nhưng lại nhìn xung quanh một lúc, Lâm Vân vẫn là buồng tha cho chỗ này. Một là trong này còn tiềm ẩn nguy hiểm gì đó mà mình chưa biết. Hai là còn chưa biết thảo dược có tác dụng phụ gì đó không. Vẫn là ở bên ngoài chậm rãi điều trị mới là cách làm đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định mang Hàn Vũ Đình ra ngoài, từ từ chữa trị. Thấy Lâm Vân ôm mình đi tới cửa hang, Hàn Vũ Đình lo lắng nói, anh rể, ở ngoài cái động này có nhiều rơi như vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Lâm Vân cười nói, anh có biện pháp, nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Đình liền nhắm mắt lại, trong nội tâm đương nhiên tin những lời Lâm Vân nói, trong lòng nàng bây giờ, Lâm Vân đã trở thành một danh từ của vạn năng. Chỉ cần Lâm Vân nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể, Lâm Vân cũng mặc kệ Hàn Vũ Đình đang suy nghĩ gì. Lúc đi tới gần cửa hang, đột nhiên tăng tốc, đồng thời lấy một cái áo trùm lên người rồi lao ra ngoài. Bên ngoài đông nghịt là rơi, nhìn một cái cũng làm cho người ta sờn cả gai ốc. Lâm Vân vận chuyển lực lượng tinh vân, ngay lập tức cái áo mang theo một tầng khí. Lâm Vân trùm cái áo đó lao ra ngoài, chạy ra hang động, Lâm Vân liền chạy một mạch không nghỉ. Tuy mùi tanh của rơi rất nồng, nhưng nhờ có cái áo mang theo kình lực. Không có con rơi nào lao tới được. Cứ có con rơi nào lao vào cái áo lại bị kình lực trên áo đấy ra ngoài. Chỉ mất vài phút Lâm Vân đã xông ra bầy rơi. Lâm Vân còn chưa kịp thở phào thì đã thấy bầy rơi đồng nghịt đuổi theo sau. Lâm Vân kinh hãi, trong lòng tự nhủ, mình đã ra khỏi động rồi, vì sao những con rơi này vẫn còn đuổi theo. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đề này. Phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy rơi, một khi bị bọn rơi này vây kín. Cho dù thế lực của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không thể trốn thoát, mà nếu quay lại giết thì giết được bao nhiêu con, phải biết số lượng rơi đang đuổi theo hắn phải nói là khổng lồ. Những con rơi này giống như có thâm cừu đại hận với Lâm Vân vậy. Không ngừng đuổi theo sau, Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước, cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không bầy rơi kia đã sớm đuổi kịp. Tuy nhiên, cho dù tốc độ của Lâm Vân có nhanh hơn nữa, vẫn bị bầy rơi dồn theo sau, không có ý buồn tha, mà đằng sau còn không ngừng có thêm bầy rơi gia nhập. Lâm Vân nghĩ thầm, trên hòn đảo nhỏ như vậy, cho dù chạy xa đến mấy cũng chỉ ở quanh quần hòn đảo này mà thôi. Thể lực của mình sớm muộn gì cũng bị bầy rơi này làm cho hao tổn hết. Đây là thứ yếu, chẳng những có bầy rơi đuổi theo đằng sau, thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều rơi ở đâu bay tới chặn đường. Lâm Vân cơ hồ đã chạy cái đảo nhỏ này vài vòng. Nhưng bầy rơi vẫn y nguyên không chịu buông tha, mà số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm. Lâm Vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng tinh vân chạy đông chạy tây, mà còn phải vận chuyển lực lượng tinh vân vào cái áo để xua đi đám rơi. Hơn nữa, số rơi không có dấu hiệu giảm đi, mà còn tăng chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị bầy rơi này bao vây mà thôi. Nhưng hiện tại ngoài trừ chạy trốn ra, lại không có biện pháp nào xử lý, nếu không đành phải trở lại cái hang kia. Nhưng Lâm Vân cũng không dám về chỗ đó, nhờ đâu đám rơi này liều lĩnh đuối vào trong động thì Lâm Vân. gocchuyenaudio.com, lúc đó mới gọi là thâm, Hàn Vũ Đình cảm thấy không đúng, vì sao Lâm Vân phải không ngừng chạy vậy, bởi vì hắn vận động liên tục nên mùi trong cơ thể hắn phát ra càng nồng đậm. Làm cho nàng si mê không thôi, thậm chí quên mất muốn hỏi Lâm Vân vì sao phải chạy thục mạng như thế. Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ vì sao đám rơi lại đuổi theo mình. Mình còn chưa giết một con nào à, cho nên nói trả thù cũng không thông, nói sao, chưa từng nghe nói loài rơi là loài biết trả thù bao giờ. Mình đâu có lấy cái gì trong hang động đó đâu, đột nhiên, Lâm Vân nghĩ tới hai cây thảo dược trong tay của Hàn Vũ Đình. Không phải là do hai cây này, rất có khả năng, nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nói, Hàn Vũ Đình em mau ăn hai cái cây dược thảo này đi. Hàn Vũ Đình giống như không nghe thấy lời của Lâm Vân vậy. Vẫn chăm chú dán vào ngực của Lâm Vân, Lâm Vân chỉ đành phải đấy nàng một chút, nàng vẫn không nói gì. Chỉ nghe thấy Hàn Vũ Đình nói, anh rể, thanh âm còn mang theo vẻ kiều mị và lười biếng, Lâm Vân cả kinh, Hàn Vũ Đình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do chất độc phát tác, vì sao thanh âm lại là lạ như vậy, em có làm sao không? Hàn Vũ Đình lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, áp a ấp úng muốn nói, lại nói không lên lời. Lâm Vân thấy thế cũng lười dài dòng với nàng, vội vàng nói. Mau ăn hai cái cây đó đi, Lâm Vân vốn còn định thử nghiệm dược tính của nó trước, sau đó lại dựa theo phương pháp của người nọ bào chế thuốc. Nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian, bầy rơi rất có thể vì hai cây cỏ này mà mới dồn mình như vậy. Nếu còn không ăn, thì bầy rơi sẽ không ngừng đuổi theo phía sau, chạy lâu đến mấy cuối cùng cũng bị đuổi kịp mà thôi. Không thế bị đám rơi cắn chết à, Hàn Vũ Đình thấy khuôn mặt của Lâm Vân nghiêm túc, cũng là cả kinh, không kịp nghĩ nhiều tranh thủ thời gian theo lời của Lâm Vân, cho hai cây cỏ kia vào mồm rồi nhai nuốt. Mấy ngày hôm trước nàng còn ăn rễ cỏ, cho nên không tốn thời gian nhai hết hai cây cỏ này. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã nuốt thảo dược mới nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp quay lại xem bầy rơi, thì phát hiện sắc mặt của Hàn Vũ Đình bắt đầu biến thành tái nhợt. Thậm chí còn phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể cũng phát run. Lâm Vân kinh hãi, thảo dược có độc, nhất định là vậy, nhưng vì sao nam tử mới gặp mình lần đầu kia phải lừa mình? Mình và y không oán không cừu, thậm chí còn giúp y một lần. Hàn Vũ Đình càng ngày càng run rẩy, Lâm Vân không dám chạy nữa, tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn thì bầy rơi đã không thấy. Quả nhiên, những con rơi này dồn mình là vì hai cây thảo dược trong tay của Hàn Vũ Đình. Lâm Vân thờ phào nhẹ nhõm, tốt rồi, nếu những con rơi này còn tiếp tục đuổi theo, hắn thực sự không còn biện pháp nào khác. Lập tức tìm một nơi sạch sẽ rồi lấy ra cái chăn, đặt Hàn Vũ Đình nằm trên đó. Bàn tay thì đặt sau lưng của Hàn Vũ Đình, lực lượng tinh vân rất nhanh dò xét được tình huống của Hàn Vũ Đình. Thảo dược này giống như không có công năng trừ độc, mà còn kích thích độc tố trong người Hàn Vũ Đình tản ra. Lâm Vân âm thầm tức giận, đành phải tiếp tục trợ giúp Hàn Vũ Đình bức độc. Chỉ là tốn rất nhiều sức lực khi bị đám rơi kia đuổi theo rồi. Nên lực lượng tinh vân còn sót lại trong người Lâm Vân cũng rất ít. Tuy rất muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới giúp Hàn Vũ Đình bức độc. Nhưng Lâm Vân biết thân thể của Hàn Vũ Đình không thể đợi được đến lúc đó. Lúc Lâm Vân sử dụng lực, gocchuyenaudio.com, lượng tinh vân còn lại để bức độc trong người Hàn Vũ Đình mới phát hiện người kia không có lừa mình. Nguyên bản có một lượng độc không thể bước ra được, lần này mình lại có thể dễ dàng bước nó ra ngoài. Xem ra, tình trạng của Hàn Vũ Đình là do tác dụng phụ của hai cây thảo dược tạo thành. Nhưng hình như người kia bào là phải dập nát mới dùng được sao? Trực tiếp ăn cũng đâu khác gì. Sau khi bước hết độc tố trong người Hàn Vũ Đình, Lâm Vân liền mệt mỏi không chịu nổi. Tuy biết ở trên đảo này chỗ nào cũng có thể nguy hiểm, nhưng thực sự quá mệt mỏi. Trông thấy Hàn Vũ Đình đã tỉnh lại. Cười nói, em tỉnh rồi à, anh nghỉ ngơi một lúc đây, một lúc sau thì gọi anh dậy. Nói xong, Lâm Vân liền nằm xuống ngủ. Hàn Vũ Đình giơ tay sờ sờ mặt của Lâm Vân, thì mới phát hiện tay của mình đã có thể cử động. Chất độc trong người mình đã được giải rồi sao? Bàn tay sờ sờ mặt của Lâm Vân, trong nội tâm rất đau lòng, vì mình, Lâm Vân cơ hồ vài ngày đều không ngủ. Ngay cả một người không tầm thường như anh ấy, đến hôm nay cũng phải mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà trước kia mình lại đối xử với anh ấy như vậy. Mặc dù biết Lâm Vân vì tỷ tỷ mà mới tận lực cứu nàng, nhưng nàng vẫn bị Lâm Vân đả động. Lặng lẽ di chuyển tới gần Lâm Vân, lần nữa vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh của Lâm Vân. Khi chạm vào cảm giác rất mềm mại, có Lâm Vân làm anh rể thật tốt, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Buồn cười, còn có nhiều người coi thường người anh rể của mình, họ cũng giống như mình trước đây vậy. Lúc mình tuyệt vọng thì gặp được anh ấy, còn được anh ấy ôm trong ngực chăm sóc tận tình. Có lẽ mấy ngày này là mấy ngày mình sẽ không bao giờ quên. Nhìn khuôn mặt của Lâm Vân lúc ngủ vẫn cau mày lại. Trong lòng Hàn Vũ Đình có một cảm giác đau xót không nói lên lời. Thực xin lỗi, em đã thương tổn anh và tỷ tỷ quá nhiều. Từ nay về sau em nhất định sẽ đền bù cho hai người. Tỷ tỷ, nếu như Lâm Vân không phải là anh rể của em thì tốt. Hàn Vũ Đình đột nhiên bừng tỉnh, ôm đầu của Lâm Vân vào trong ngực. Trong lòng thở dài, thứ mình không thèm để ý lại thứ mình muốn có nhất cũng là thứ mình khó đạt được nhất. Anh rể, chỉ có tỷ tỷ mới xứng với anh. Cách chương.